chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần ở lại nơi cổ tự Hạc Trì, 2 thầy trò từ sư phụ và tiểu tăng Lý Bí từ biệt tiểu tăng Phạm Hiền lên đường xuôi Cổ Loa. Thầy trò từ sư phụ bắt gặp cảnh tượng một lão đại tăng đuổi đánh 2 thiếu niên nơi cửa miếu thờ tướng quân Cao Lỗ. Trước sự kêu cứu của 2 thiếu niên, từ sư phụ đã ra tay cứu giúp. Lão đại tăng nổi cơn thịnh nộ, bức bách lão sư phụ, không những không hạ được địch thủ mà còn bị từ sư phụ điểm huyệt toàn thân tê dại. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai trong buổi đọc truyện hôm nay với hồi thứ 4. Xem tướng tiểu tăng Đỗ sư phụ trò chuyện suốt đêm, vật ngã trưởng tràng Phạm Trang Trù 2 lần đến tự. Từ sư phụ nghe tiểu tăng thuật lại câu chuyện, trong lòng vô cùng phẫn nộ, song ngài cố nén giận, chiếu ánh mắt rực sáng vào lão đại tăng đã bị điểm huyệt, nhưng hai tai vẫn nghe rõ từng tiếng tố tội mình, mặt tái xám vì sợ hãi, miệng ú ớ nhưng không thốt nổi lời nào. Từ sư phụ nén giận chỉ đại tăng mắng: người quả là nghiệt xúc, đã dám vấy bẩn cửa thiền, còn mặt mũi nào tụng kinh niệm Phật nữa. Ta lẽ ra thay mặt Phật tổ xử người tội chết cũng đáng, song mạng người là quý, ta tạm tha cho. Người hãy cút khỏi nơi đây, mau hoàn lương, tránh xa những tội lỗi đã gây ra, tuyệt đối không được phạm lại, kẻo trời đất không dung tha. Cả đời ngươi tuyệt đối không được bước vào bất kỳ một chùa chiền, đình miếu nào nữa. Hãy nhớ công ơn cha mẹ sinh thành mà tu tâm dưỡng tính, sống tốt phần đời còn lại. Ngươi hãy mau cút đi. Nói đoạn, từ sư phụ thong thả tiến tới trước tên ác tăng, vung tay giải các huyệt đạo cho gã, thuận tay ném chiếc chùy thủ rơi chõm xuống đầm nước phía xa. Tên ác tăng sau giây phút bàng hoàng, sượng sùng khổ sở, không dám nhìn vào mấy người trong miếu, lặng lẽ lê tấm thân bầm dập to lớn, bước ngược con đường đất dẫn vào ngôi miếu hoang. Khi cái bóng rùm già lẫn khuất trong ánh chiều chạng vạng, cũng là lúc 2 thiếu niên cùng leo lên ngựa với từ sư phụ và Lý Bí tìm về ngôi cổ tự. Sau gần 1 tháng ở lại vùng đất Cổ Loa, 2 thầy trò từ sư phụ cùng tiểu tăng Điền Công Điền Thái quét dọn sửa sang lại 2 ngôi miếu thờ An Dương Vương và tướng quân Cao Lỗ tươm tất đâu đấy. Từ ngày binh tướng Triệu Đà phá sỡ thành ốc Cổ Loa, tiếp đó đến các thái thú phương Bắc theo nhau bách hại dân chúng vùng Cổ Loa, khiến đất đai tiêu điều, lương dân ly tán, các đền miếu chùa chiền rất hoang vắng. Tiểu tăng Điền Công Điền Thái được từ sư phụ và Lý sư huynh chỉ dạy nhiều điều. Buổi chia tay lên đường, sư phụ dặn 2 tiểu tăng họ Điền: nay ta và sư huynh con rời tự lên đường, 2 con ở lại hãy chăm chỉ luyện rèn kinh sách. Bộ quyền pháp mà sư huynh chỉ dạy để phòng thân hãy luyện cho thuần thục, mai này ta trở lại sẽ chỉ bảo thêm cho các con. 2 tiểu tăng họ Điền khi đó đã tròn 12 tuổi, nhưng do sớm vào tự lại được lão sư phụ trước đây rèn dạy rất nghiêm nên hiểu rõ đạo pháp và cả đạo lý làm người. Mặc cho vùng đất trong khuôn viên thành ốc tiêu điều hoang sơ, cư dân đệ tử vô cùng thưa vắng, song 2 người vẫn dốc lòng thờ Phật, lại được từ sư phụ gần 1 tháng dòng bảo ban chỉ dạy rất nhiều, bèn xúc động nói: bạch sư phụ, thưa sư huynh, được sư phụ sư huynh đánh đuổi tên ác tăng khỏi cổ tự, lại được chỉ bảo cho chúng đệ tử nhiều việc khiến trong lòng thêm sáng tỏ đạo pháp. Nay vùng thành ốc dẫu tiêu điều vắng vẻ, song chúng đệ tử nguyện đêm ngày thành tâm theo Phật, quét dọn đền chùa, thỉnh kinh gõ mõ, sửa sang miếu mạo khỏi tủi hổ phong linh các bậc thánh thần. Sớm mong sư phụ, sư huynh trở lại cổ tự đây để chỉ bảo thêm cho chúng đệ tử. Thấy 2 tiểu đệ bùi ngùi xúc động, tiểu tăng Lý Bí đưa mắt nhìn từ sư phụ rồi nghiêm trang nói: sư huynh nay theo sư phụ xuống vùng Long Đỗ, chắc chỉ nửa năm sẽ quay lại cổ tự đây. Các tiểu đệ hãy chuyên tâm tu tập luyện rèn. Nay mai sư huynh hứa sẽ đưa sư đệ đi giao lưu Phật Pháp khắp các vùng miền 1 chuyến mới được. Nói dứt lời, 2 thầy trò từ sư phụ lặng lẽ lên đường rời cổ tự. Cả vùng đất kinh thành tòa ngang dãy dọc ngày trước, bây giờ chỉ còn là những gò hoang rừng rậm, nối nhau miên man bên các khảo nước, giờ đã dâng lên mênh mông lạnh lẽo. Khi vùng đất Cổ Loa đã khuất sau lưng, hai thầy trò mới giục ngựa phóng nhanh. Sau một ngày đi đường khá vất vả, do thời tiết đầu hè nóng nực, đến sầm chiều, men theo con đường đất chạy dọc trước đầm lớn, ăn thông ra sông cái, thầy trò từ sư phụ đến vùng đất thuộc Hương Long Đỗ, nơi có ngôi cổ tự đã có từ mấy trăm năm. Từ sư phụ từng nhiều lần đến Hương Long Đỗ nên rất thông thạo đường đi lối lại. Ngày trước, họ Từ và họ Đỗ từng cùng học sư phụ, cùng xuất gia nơi cổ tự lui lâu. Thoáng cái đã gần 50 năm. Sư huynh sư đệ mới ngày nào ríu rít bên thầy nghe giảng đạo pháp, vào rừng kiếm củi, lên núi hái thuốc, học võ học văn. Thoáng chốc, tuổi đã xế chiều. Sư phụ nơi cổ tự lui lâu ngày trước nổi tiếng là một bậc đại tăng, đức cao, vọng trọng. Cổ tự lui lâu có tuổi đến hơn 400 năm, sau này được sĩ vương tôn tạo sùng bái là nơi rất linh thiêng. Mọi việc đại sự trong cõi Giao Châu, ngày trước, sĩ vương nhất đều thỉnh giáo với các bậc cao tăng chủ trì nơi cổ tự lui lâu. Bởi thế, tăng chúng trong cổ tự lui lâu, sau tháng năm tu tập, đều được cử đến các chùa trong toàn cõi Giao Châu, quản chùa, giảng pháp. Dòng thiền lui lâu vừa có bề ngoài trang nghiêm quy củ, theo tổ chế của Phật tổ, vừa có sự mềm mại ôn hòa, nhập thế theo bản tính của người Giao Châu. Chính sĩ vương là người am tường sâu sắc điều này và luôn hết lòng cổ suý cho việc chư tăng Phật Pháp, thế phổ độ chúng sinh. Các bậc cao tăng xuất thân từ dòng thiền lui lâu, vừa quán thông đạo Pháp, vừa rất giỏi lục nghệ, văn võ đều thuần thục. Các phép ứng xử với quan gia, mọi việc giúp dập dân chúng trong hương ấp đều rất nhịp nhàng, ăn cơ, nên được quan lại và dân chúng rất kính ngưỡng. Chư tăng đệ tử từ Phật môn lui lâu tỏa đi khắp cõi đã hàng trăm năm vẫn giữ được thanh danh của mình, còn không ngừng sinh ra những bậc chân tu đạo hạnh cao thâm. Ngày còn tại thế, lão sư phụ trụ trì cổ tự lui lâu đã cho xếp 6 vị đệ tử Phật Pháp đạo hạnh cao nhất, gồm Đỗ Khuông, Từ Học Lương, Lý Pháp, Phùng Hiến, Phạm Biền, Cù Hải là lục vị hộ Pháp. 6 học trò này không chỉ Phật Pháp tinh thông mà đức tài lục nghệ đều tinh tấn. Theo di nguyện của sư phụ, 6 vị hộ Pháp đã được chia đi trụ trì các vùng đất trong toàn cõi Giao Châu. Dẫu góc bể chân trời cách trở, song nhiều khi các vị hộ Pháp vẫn tự thân viễn du hoặc giao cho các đệ tử đến thăm hỏi lẫn nhau. Nhiều vị còn trao đổi Phật Pháp, luân chuyển môn đệ, khăng khít lắm. Ngày Lý Gia gặp buổi mẹ quá con côi, tiếp đến ba anh em họ Lý mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ sư phụ đã phải gửi Lý Thiện tới để cho Đỗ sư huynh nhận làm đệ tử, còn phần mình rèn dạy tiểu tăng Lý Bí. Thấm thoát đã 5 năm tròn, chắc hẳn giờ này Lý Thiện đã tinh thông đạo pháp lắm rồi. Mải suy nghĩ, ngựa đi nước kiệu, chẳng mấy chốc, mái tam quan cổ tự Hương Long Đỗ đã hiện ra trước mặt. Trời vừa sẩm tối, những cơn gió nồm buổi đầu hè thổi mạnh khiến không khí dịu mát hẳn. Gỡ tấm khăn cuốn ngang đầu che nắng, thầy trò từ sư phụ xuống ngựa đến trước cánh cổng gỗ tam quan, gõ luôn mấy tiếng. Chỉ trong giây lát, tiếng cười rộn ràng vang lên sau cánh cổng gỗ đang từ từ mở rộng. Mới vừa đêm qua, lão tăng nằm mộng, có đôi rồng bay vút lên từ đầm vực ra hướng sông cái, còn vùng vẫy phun mưa. Đoán chắc hôm nay có tiểu đệ ghé thăm cổ tự, không biết có đúng là từ lão đệ đó chăng? Từ sư phụ cùng Lý Tiểu Tăng nghiêm trang thủ lễ đáp. Đỗ sư huynh quả là pháp độ thần thông, chưa nhìn mặt nghe tiếng đã biết ai là người trước cổng. Sư đệ xin thỉnh an sư huynh. Tiểu Tăng Lý Bí cung kính tiếp lời sư phụ. Đồ đệ xin kính chào lão sư bá. Đồ đệ được sư phụ kể nhiều chuyện về sư bá. Nay con mới được gặp mặt, thật đã thỏa lòng mong ước. Xin sư bá hãy nhận cho đồ đệ một lạy. Nói đoạn, Tiểu Tăng Lý Bí cúi lại rất cung kính. Đỗ sư phụ nhìn kỹ Tiểu Tăng, thấy thần thái đoan chính, giọng nói vang ấm, ngân như chuông. Lưng thẳng, tai to, tay dài, miệng rộng, vầng trán thanh thoát, cặp mắt tinh anh, rất lấy làm vừa lòng, thong thả nói. Thì ra, đây là Tiểu Tăng Lý Bí mà sư đệ vẫn thường nhắc với ta. quả là thần thái, thân thủ, thanh sắc đều có chỗ quý. Ta đã nhiều lần nghe sư đệ nhắc tới con. Hãy mau vào trong tự nghỉ ngơi, dùng trà, rồi sẽ từ từ trò chuyện. Đỗ sư phụ vừa dứt lời, bên trong có một tiểu tăng dáng vẻ to lớn vạm vỡ, bước ra cung kính cất lời chào. Bạch từ sư phụ, tiểu tăng thấy thầy và sư đệ khỏe mạnh, an khang, thật là đáng mừng. Không biết Lý Thúc Phụ cùng toàn gia ở nhà có được mạnh khỏe không? Từ sư phụ rụi rụi cặp mắt thốt lên. Trời, con Lý Thiện đó ư? Mới mấy năm, sao con cao lớn quá như vậy? Lão tăng già rồi, già thật rồi. Lý Bí khi đó quá xúc động. Khi nhận ra người anh ruột bước lên, ôm trầm rơi lệ nói. Sư huynh, để đêm ngày mong được gặp sư huynh. Cả trong mơ, đệ đều cầu mong cha mẹ cho sư huynh mạnh khỏe, sớm trở về Lý gia chúng ta. Lý Thiện trong trang phục nhà chùa vẫn không giảm đi thần thái uy phong của một thanh niên cao lớn đường bệ của tuổi 17. Trong lúc đột ngột được gặp tiểu đệ và từ sư phụ tận hương cổ pháp tới thăm, quá xúc động, nghẹn lời, nói. Từ sư phụ, Lý tiểu đệ cũng cao lớn lắm rồi. Hai vị sư phụ để mặc huynh đệ họ Lý ôm nhau nơi cổng chùa, cất bước, dắt tay đi vào trong tự. Từ sư phụ thong thả nói, Phật tổ thật có lòng từ bi độ lượng. Lý gia quả phúc phận lớn mới có được những thiếu niên anh tuấn Phật pháp, đức tài toàn vẹn đến thế. Cũng là việc đáng mừng của thiền phái Luy Lâu chúng ta. Đỗ sư phụ mỉm cười nói, đệ đó, ngày trước lẽ ra sư đệ phải gửi Lý Bí cho ta mới đúng. Đệ tinh mắt chọn đệ tử tốt hơn ta, khiến sư huynh này tâm phục sư đệ. Lý Bí không phải người thường đâu. Cứ với con mắt của lão tăng nhìn, người này sang quý không chỗ nào nói hết. Chắc hẳn mai sau làm rạng danh thiền phái Luy Lâu ta, chính là tiểu tăng này. Từ sư phụ nghiêm trang đáp, tiểu đệ nào dám tranh đệ tử tốt với sư huynh. Chẳng do vì lúc đó, Lý gia bối rối, ba trẻ nhỏ mồ côi. Thấy Lý Hiển lớn hơn, chịu được gió sương nên sớm gửi chức xuống cho sư huynh. Còn Lý Bí, chưa đầy 10 tuổi, hãy còn nhỏ, mới đưa vào tự cổ pháp để tện việc giảng dạy. Nay phúc phận Lý gia chưa dứt, các tiểu tăng đều học hành tinh tiến, khí độ hơn người, cũng là nhờ nhiều vào công sức của sư huynh. Đỗ sư phụ thấy sư đệ nghiêm trang luận bàn, bèn thong thả nói, sư đệ xưa nay viễn kiến cao thâm, đạo pháp lục nghệ đều tinh thông, tấm lòng với nước, với đời, sâu sắc, thật là rạng danh thiền phái Luy Lâu. Ta và đệ cũng sắp già rồi, việc trong thiên hạ, nay mai chỉ đành cậy vào lớp trẻ. Tổ ta ngày trước, nhiều vị từng được quan nhân các triều vời vào bàn dự chính sự mới khiến dân bớt khổ. Nay cứ xem đại thế, người phương Nam chúng ta, nay mai tất sẽ có anh hùng độ nước cứu dân. Cứ xem phong thái của anh em họ Lý, đều sang quý, không phải tầm thường. Đặc biệt, tiểu tăng Lý Bí, khí độ phi phàm, có dáng rồng dáng hổ, nay mai ắt là vinh hiển. Được như vậy, chẳng phải là thiền môn ta cũng thêm vinh dự hay sao? Vừa trò chuyện, hai vị lão tăng đã bước vào trong sân lớn ngôi cổ tự. Cổ tự long đỗ khang trang rộng lớn, bốn bề sân vườn quy củ. Tính tình sư phụ Đỗ Khuông khoáng đạt quảng giao, nên việc giao lưu với các vị trang chủ trong vùng rất là rộng rãi. Những là sân rộng nhà gỗ, chuông đồng khánh đá, tượng Phật, sơn son thép vàng lớn nhỏ đều đầy đủ cả. Trong vùng có trang chủ họ Phạm, vốn dòng dõi danh gia vọng tộc, từng nhiều đời làm tướng từ thời Hùng Vương dựng nước. Nối đời được phong là tù trưởng, trong nhà lúc nào cũng có hàng ngàn gia đinh, môn khách vào gia tấp nập. Trang chủ Phạm Tu là người hào hiệp, lại rất giỏi môn võ vật và đánh trường thương khắp vùng, không có địch thủ. Mùa xuân hàng năm, Phạm trang chủ đều cho mở hội đánh vật để trai tráng khắp vùng kéo đến so tài. Giải nhất là một đôi châu mộng do đích thân trang chủ trao tặng. Ngài yêu môn đánh vật đến mức nay tuổi đã tráng niên, vẫn suốt ngày chân trung trục thử sức với các đô trẻ, hăng hái lắm. Dẫu tuổi tác đã cao, song hơn 20 năm liền, chưa đô giải nhất nào thắng nổi ngài. Danh tiếng Đỗ Tu không chỉ vang đến tận các vùng Chu Diên, Luy Lâu, Cổ Loa, còn vang tận vào vùng Hoài Hoan, Cửu Đức. Có đô vật vùng Cửu Đức đi thuyền nhẹ theo dòng sông cái vào đầm vực xin vật với Đỗ Tu hơn chục ngày trời mới nhận thua, còn tâm phục khẩu phục lắm. Ngày trước, Đỗ sư phụ từ sư phụ thời trẻ cũng là những tay vật nổi tiếng khắp vùng Luy Lâu. Song từ ngày khoác áo Phật môn, hai vị huynh đệ dần già không trổ tài nữa. Song các miếng võ vật tinh tế hẳn đã kịp chân truyền cho các đệ tử. Mỗi dịp hội vật, Phạm Trang chủ thường thỉnh mời Đỗ sư phụ ngồi ghế chủ khảo để chấm cho các trai tráng hậu sinh. Đợi hai tiểu tăng dắt ngựa vào chuồng, sắp đặt hành lý nơi căn nhà gỗ bên trái, rửa mặt rửa mũi sạch sẽ đâu đấy. Đỗ sư phụ cho tiểu tăng sửa soạn, mời từ sư phụ cùng đệ tử thụ trai bữa tối. Sau đó vào sảnh trong dùng trà. Trong lúc dùng bữa, Đỗ sư phụ quan sát rất kỹ tiểu tăng Lý Bí. Khi chỉ còn bốn thầy trò trong phòng uống trà, từ sư phụ thong thả trỏ vào Lý Bí ôn tồn hỏi: "Tiểu tăng, còn có một nốt ruồi son đỏ lớn ở chính giữa sau lưng phải không?" Không chỉ riêng tiểu tăng Lý Bí giật mình, cả từ sư phụ cũng ngạc nhiên không hiểu. Lý Bí trấn tĩnh đĩnh đạc bẩm với hai sư phụ: "Bạch Đỗ sư bá, bạch sư phụ, con quả có nốt ruồi son lớn chính giữa lưng như sư bá vừa nói ạ." Từ sư phụ ngồi nghiêm lắng nghe mà trong lòng không khỏi thầm thắc mắc. Ở với đồ đệ hơn 4 năm, sao ngài không để ý tới điều này? Không hiểu sao sư huynh lại đoán biết được. Chắc có điều gì can hệ khiến sư huynh suốt từ lúc gặp mặt Lý Bí không ngừng quan sát, lắng nghe từ dáng đi giọng nói của đồ đệ. Sư huynh xưa nay nổi tiếng, thần đồng, không chỉ đạo pháp cao cường mà thuật xem tướng cũng huyền diệu lắm. Nghĩ trong lòng như vậy, song từ sư phụ chưa vội nói ra. Thấy sư huynh cứ nhìn mãi vào tên tiểu tăng như còn phân vân điều gì, tiểu tăng dường như cũng cảm nhận được phút giây hệ trọng, nhưng cũng chỉ trang nghiêm ngồi yên, hỏi đâu, nói đấy. Đỗ sư phụ lại hỏi: "Có phải dưới lòng bàn chân bên phải của con có ba nốt ruồi son lớn hay không?" Tiểu tăng Lý Bí bình thản đáp: "Sư phụ đoán quả không sai. Lòng bàn chân bên trái con cũng có ba nốt ruồi son tương tự." Đỗ sư phụ thoáng chút giật mình rồi mau chóng trở lại vẻ mặt trang nghiêm ban đầu, nói: "Điều này thì lão tăng tính toán không ra thật. Ta vốn chỉ đoán chắc tiểu tăng ngươi có ba nốt ruồi son dưới lòng bàn chân phải mà thôi. Thật là ý trời, ý trời." Sau hồi trò chuyện, Đỗ sư phụ cho phép huynh đệ họ Lý dẫn nhau đi một vòng quanh tự, trò chuyện rồi đi nghỉ sớm. Khi chỉ còn lại từ sư phụ trong thư phòng, Đỗ Khuông mới nói với sư đệ: "Từ sư đệ quả là may mắn lắm mới có được tên tiểu tăng hội đủ các thức quý hiếm trên người. Hôm trước, đệ gửi lý thiện cho ta, đã chắc mẩm, không ai có quý tướng hơn được. Nay không ngờ Lý Bí quả thực vượt trội hơn nhiều. Ta xin chúc mừng sư đệ." Từ sư phụ khiêm tốn đáp: "Sư huynh quá khen, tiểu tăng đây cũng là người thường như huynh đệ ta mà thôi. Khác chăng Lý gia nhiều đời tu nhân tích đức, có được mấy tên tiểu tử anh tuấn siêng năng hơn người cũng là lẽ thường. Xưa nay sư huynh quen khoáng đạt rộng rãi nên nhìn tiểu tăng ưa mắt mà ưu ái ban khen, đệ xin ghi nhận. Còn như sang quý tột bậc thì đệ không dám, không dám." Đỗ sư phụ trang nghiêm nói: "Từ sư đệ cho rằng ta phấn khích nhất thời mà phán xét bừa chăng? Thú thực với đệ, từ khi ta trông thấy tên tiểu tăng này, tinh thần có phấn chấn khác thường thật đấy. Nhưng ta còn đang phải cố che giấu bớt đi. Tiểu tăng này có phong thái của đấng quân trưởng một nước, dáng đi rồng cuộn hổ trầu, đôi mắt của bậc hiển minh có thần quang rực rỡ, miệng rộng mà vuông vức, tai lớn mà trang nghiêm. Đến như các bậc thuấn, vũ bên tàu cũng chỉ như thế mà thôi. Giao châu ta, như thế là trời sinh vương tướng, chứ không phải chuyện thường. Hôm trước, ta đã xem rất kỹ tướng mạo của Lý Hiền cũng vô cùng sang quý, nhưng so với Lý Bí hãy còn thua kém. Lạ lùng là Lý Hiền cũng có tướng mạo khí chất quân trưởng. Có lẽ nào họ Lý một gốc lại sinh đến hai vương, nhưng rõ ràng tướng pháp đã giành giành như thế." Từ sư phụ thận trọng nói: "Dù sao thì sư huynh hãy giữ kín đi cho là hơn. Đại thế ngày nay, Lương triều đang hưng thịnh, Lương Vũ Đế là kẻ hiếu sát đa nghi. Xứ giao châu ta, nếu có anh hùng đứng ra dựng lại nền quốc thống, nhà Lương kia đâu chịu ngồi yên. Đệ nghe nói Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư mới xuống Thành Long Biên nhậm chức thứ sử, cũng là tay gian hùng lắm. Nếu người phương Nam vọng động, e rằng lại vào cơn binh lửa nổi ra sáo thịt, dân chúng lầm than chưa biết đến bao giờ." Thấy sư đệ quan hoài đại cục, Đỗ Khuông trầm ngâm nói: "Sư đệ lo xa như vậy quả thực đáng mừng. Ngày còn sư phụ, vẫn bảo trong số 6 huynh đệ, Từ đệ là người thâm trầm sâu sắc quả không sai. Dẫu thế nào, sư huynh đệ chúng ta cũng là người giao châu. Chẳng lẽ người nước ta cứ mãi chịu khoanh tay làm châu ngựa cho nòi phương Bắc hay sao? Nền quốc thống các vua hùng mở cõi Dương Vương có lẽ nào để đứt gãy mãi mà không có người nối lại. Ta cùng các sư huynh đệ ở vào buổi lệ thuộc người khác. Dân ta, đất ta là quận huyện tôi tớ của người. Ta dẫu già nửa đời cầm thiền trượng theo Phật tổ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nay biết đâu khí vận đổi thay, nòi giống tiên rồng sớm đúc kết nên người tài giỏi, giành lại ngôi nước cho tiên tổ, chẳng phải cũng là hợp đạo Phật, đạo trời hay sao? Từ sư phụ thấy sư huynh dốc hết tâm can như vậy, trong lòng càng cảm thấy việc đời, việc đạo ngổn ngang. Xưa nay, các bậc sư tổ đều một lòng hành pháp, hành thiện, phổ độ chúng sinh. Nay ngôi nước bị người nơi khác xuống nắm giữ, làm con dân trong nước hỏi không đớn đau sao được. Nghĩ trước nghĩ sau, thấy mong ước của Đỗ sư huynh cũng không có gì ra ngoài đạo pháp. Từ sư phụ bèn thong thả nói, sư huynh dạy lẽ phải thấu lý đạt tình, gặp thời tao loạn, dân chúng lầm than, việc đạo việc nước, đồng quy một mối, phải cùng nhau tìm người hiền tài, tháo cời, quả là chí lý, để đây xin khắc tốt ghi tâm. Cứ thế, hai lão sư phụ bất chấp tuổi tác, đã không còn trẻ trung gì nữa. Từ sư phụ lại mới vượt qua đoạn đường dài mệt nhọc, nhưng dường như không hề hấn gì, trò chuyện mãi tới khi trời gần sáng mới thôi. Sáng sớm hôm sau, khi hai sư phụ còn yên giấc bởi đêm trước trò chuyện quá khuya, lũ đệ tử biết ý không đánh thức các sư phụ dậy. Lý Thiện pháp danh là Lý Thiên Bảo dẫn tiểu đệ Lý Bí đi một vòng quanh ngôi cổ tự lớn. Cổ tự Long Đỗ khang trang bề thế gấp nhiều lần chùa cổ Pháp. Ngoài ba gian chính tự và hai tòa hậu cung, cổ tự còn thêm 4 dãy nhà gỗ dùng cho tăng chúng đệ tử ở và các vị Phật tử trong vùng tới giúp việc nhà chùa mỗi dịp tuần tiết. Với tính cách khoáng đạt của Đỗ sư phụ, hễ dân chúng trong ngoài vùng Long Đỗ gửi con em đến cửa chùa theo học đạo Phật đều nhất loạt thu nhận. Hàng năm, mỗi lúc nông nhàn, các trang chủ trong vùng đều cho bọn thiếu niên nghịch ngợm hiếu động vào cửa chùa để Đỗ sư phụ rèn dạy kinh sách và võ nghệ cho chúng. Từ ngày tiểu tăng Lý Thiên Bảo thuần thục kinh sách võ nghệ, sư phụ dần già giao mọi việc cho họ Lý kiêm quản. Lý tiểu tăng bề ngoài siêng năng nghiêm khắc, nhưng bên trong rất khoan hòa độ lượng với đám đệ tử đến cửa chùa. Dân chúng hương Long Đỗ không chỉ sùng kính đạo Phật mà còn rất giỏi lục nghệ, đặc biệt yêu môn đánh Phật, nên các thiếu niên đến cổ tự phần lớn đều rất thông thạo các miếng vật lưu truyền trong chốn dân gian. Riêng với Phạm Gia Trang còn gây dựng hẳn một sới vật, quanh năm tiếp đón các đô vật quanh vùng tới giao lưu học hỏi. Sới vật Phạm Gia Trang có đô trưởng chàng họ Trịnh rất giỏi võ nghệ, từng 5 năm liền giữ giải nhất trong các hội vật đầu xuân vùng cổ ấp. Phạm Trang chủ rất yêu mến Trịnh Đô cho làm trưởng chàng, còn gả con gái cho. Trịnh Đô vốn người tận vùng Thượng Đạo, Châu Cửu Đức, mồ côi cha mẹ. Mấy năm trước, theo đám trai tráng, đi thuyền nhẹ tìm tới tận sới vật Phạm gia thử tài. Sau những cuộc so tài nảy lửa với trai tráng Hương Long Đỗ, mến phục tài đức của Phạm Trang chủ, Trịnh Đô xin được ở lại cổ ấp học nghệ. Cảm động tấm lòng cầu học của chàng trai mồ côi vùng Thượng Đạo xa xôi, Phạm Trang chủ hết lòng truyền nghề, còn cho học thêm kinh sách, cưỡi ngựa bắn cung, chèo thuyền lướt sóng. Món nào họ Trịnh cũng tỏ ra thuần thục lắm. Mỗi khi Phạm Trang chủ có việc tới cổ tự, đàm đạo với sư phụ, thường cho Trịnh Đô theo cùng. Đỗ sư phụ quan sát thấy Trịnh Đô tướng mạo khôi ngô, cử chỉ đoan chính, vẫn thường khen lắm. Vừa cùng với tiểu đệ đi vòng ra phía bãi đất sau chùa, nơi vẫn dành cho đám đệ tử học quyền thuật, đánh vật, đã thấy hơn 20 tiểu tăng mình trần luyện võ. Vốn quen với cảnh đơn sơ tịch mịch nơi cổ Pháp, Lý Bí không khỏi ngạc nhiên và có phần thích thú khi thấy đám đông tăng chúng trạc tuổi mình hăng say thi triển quyền pháp. Từng được từ sư phụ dạy võ nghệ từ nhỏ, chỉ thoáng trông, Lý Bí thấy trong đám tiểu tăng phần nhiều chỉ là học nghệ để rèn sức khỏe mà thôi, chứ thân thủ xem ra cũng thường. Nơi góc sới vật, trên mặt sân cát ẩm, mấy tiểu tăng tuổi 16-17, tuy cơ bắp đã nổi, nhưng trên sới hãy còn vụng về chậm chạp. Đang mải quan sát, bỗng có tiếng người nơi cổng gỗ nhỏ, dẫn ra phía vườn sau phía sau của nhà chùa. Bạch Lý tiểu tăng, Phạm Trang chủ sai tại hạ, mang tới ít đồ chay và hoa quả tới, cho các sư huynh đệ. Lý Bí quay về phía sau, thấy một thanh niên lực lưỡng, quẩy đôi bồ tre lớn ngang ngực, bên trong xếp đầy rau quả. Chàng thanh niên đi vùn vụt, tiến tới khoảng sân đất, đặt gánh rau quả xuống, tươi cười quệt mồ hôi trên vầng trán rộng, nói: "Chà chà, các sư huynh đệ chăm chỉ luyện rèn quá đi mất. Tai hạ, nhìn thấy giới vật, lại thấy ngứa ngáy trong người." Lý Thiên Bảo đang uốn nắn mấy động tác, kèm người nơi giới vật, vội tươi cười tiến lại thủ lễ nói: "Xin đa tạ Phạm Trang Chủ, ngày nào cũng cho đem rau đến bổn tự. Lại phiền Trịnh Trường Tràng đích thân vận chuyển thật là quý hóa. Từ mai, để ta sai mấy tiểu tăng tới gia trang gánh về, cũng để tiện việc rèn luyện thêm gân cốt cho chúng tăng." Vị trưởng tràng họ Trịnh từ tốn đáp: "Chẳng nên phiền tới các sư huynh đệ làm gì. Tại hạ, mỗi sáng tinh sương, không đi khắp vài ba dặm ruộng bãi, thu hoạch vài gánh rau, quả trong người ngứa ngáy, khó chịu lắm. Các vị huynh đệ hãy cứ luyện rèn sức vóc cho thật tốt, để đầu xuân sang năm, tiện tiếp đón các đô vật khắp vùng, kéo đến so tài, chẳng phải tốt hơn ư?" Nguyên trưởng tràng Trịnh Đô, từ ngày được Phạm Trang Chủ giao cho trông coi giới vật, không chỉ rất siêng năng công việc phạm gia, còn luôn tìm tới cổ tự, dục dã, đôn đốc sư huynh đệ, tích cực rèn luyện môn vật. Chính giới vật góc chùa này cũng do một tay họ Trịnh gây dựng lên. Trịnh Đô vốn có sức khỏe hơn người, cả khoảng đất giới vật dài rộng vài chục thước, một mình họ Trịnh quần quật đào xuống nửa thước, gánh đất đắp vào các gốc cây hai bên ao chùa. Còn ra tận bãi ngoài rìa sông cái, gánh cát về dài xuống để các sư huynh đệ tiện luyện tập. Hai bùa cát to bằng hai chiếc chống đình, bốn người khiêng còn vất vả. Vậy mà, chỉ với đôi chảo thắt đáy bồ, họ Trịnh cứ thế, thuỳnh thuỵch gánh đi một mạch, từ dưới bãi sông lên tận sân chùa, trước cặp mắt thán phục của đám đệ tử. Mỗi khi cởi trần, đứng tấn giữa sới, ba bốn thiếu niên đu đầy trước sau, họ Trịnh vẫn vững như bàn thạch. Ấy vậy mà trong mỗi dịp hội vật, màn múa xe đài mở hội của Trịnh Đô bao giờ cũng mềm mại, uyển chuyển nhất, luôn được chủ khảo tán thưởng bằng những hồi trống dài. Thấy vị trưởng tràng có thần lực hơn người, lại tính tình hồn hậu, Lý Bí tiến sát tới bên cặp bồ rau quả cao chất ngất đến ngực, thốt lên, buột miệng khen: "Thí chủ quả là thần lực phi thường. Gánh rau quả phải hơn 100 cân mà coi nhẹ như không. Chắc môn đánh vật cũng thần tình lão luyện lắm." Trưởng tràng Trịnh Đô nãy giờ đã để ý tới vị thiếu niên anh tuấn, cử chỉ đoan chính, tinh lực phát ra từ cặp mắt rực sáng, giọng nói ngân như chuông đồng, trong lòng đã lấy làm mến mộ. Lại thấy tiểu tăng vẻ bề ngoài có nhiều nét rất giống với Lý Thiên Bảo, bèn thong thả thi lễ hỏi: "Vị tiểu tăng này hẳn là mới từ Hương Cổ Pháp đến đây chăng? Vẫn nghe nói Lý gia ở Cổ Pháp xuất nhiều cao đồ anh tuấn hơn người, đây hẳn là nhị công tử Lý gia rồi." Thấy Trịnh Đô ân cần hỏi thăm, lại biết từ trước về Lý gia, trong lòng Lý Bí thầm thán phục con mắt tinh tường của họ Trịnh, cũng thấy thêm sự nghiêm túc rèn dạy của Phạm Trang Chủ Hương Long Đỗ, sớm chọn được vị trưởng tràng vừa có sức lực vừa có tính hồn hậu khiêm cung, bèn vui vẻ đáp: "Trịnh huynh quả thật có con mắt rất tinh tường. Tiểu đệ và sư phụ vừa hôm qua tới thăm cổ tự, nay được gặp các vị huynh đệ quả là mở rộng tầm mắt. Lý gia chúng tôi ở Cổ Pháp tuy đã nhiều đời, nhưng học nghệ hãy còn vụng về giản lược lắm. Mong Trịnh huynh chỉ bảo thêm cho." Trưởng tràng họ Trịnh trong bụng không khỏi khen thầm vị tiểu tăng lời nói khoan hòa mà chân tình thẳng thắn, bèn nói: "Tiểu huynh đệ đây quả là khiêm tốn quá rồi. Sới vật góc sân chùa nhỏ bé này có đáng gì đâu. Học nghệ là vô cùng. Ngoài trời cao, ắt sẽ có trời cao hơn. Lý Thiên Bảo mấy năm nay sức vật vượt trội lắm. Bây giờ e rằng tại hạ cũng khó mà vật ngã được. Hôm nay nhân có khách từ xa đến, tại hạ đành mạo muội múa dìu qua mắt thợ, mua vui cho các sư huynh đệ một phen." Nói đoạn, không hề khách sáo, trưởng tràng Trịnh Đô cởi phăng chiếc áo mặc bên ngoài, đặt lên chiếc đòn gánh bên cạnh, đoạn thong thả tiến vào giữa sới vật. Chúng tăng thấy vậy đồng loạt vỗ tay cổ vũ quây cả xung quanh. Họ Trịnh khom người xe đài, tiến lui nhịp nhàng vô cùng đẹp mắt, trong tiếng vỗ tay càng lúc rộ lên. Từ đầu Lý Bí đã quan sát rất kỹ bộ pháp của họ Trịnh, vừa vững chãi vừa kín kẽ. Lối xe đài mộc mạc, không khoa trương nhưng vô cùng tinh tế mềm mại, chứng tỏ đây hẳn là một bậc cao thủ của môn vật. Và người thầy dạy hẳn đã truyền được võ đức rất sâu cho kẻ học trò. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 7 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai. Buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.